trở nên nhân chứng phúc âm, đem tin bình an.
Xin cho con trở nên nhân chứng phúc âm, đem ơn giải thoát.
Để con ra đi khắp nơi truyền rao nước trời cho người nghèo khó. Vì con yêu thương hết mình làm nhân chứng tình yêu thương của cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại. Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là ánh sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen cha các con trên trời.
Đó là lời Chúa.
Hãy lại Chúa kính
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta đang ở tuần thứ 10 thường niên, và chúng ta bắt đầu sang phúc âm Thánh Matthew từ hôm qua là thứ hai và hôm nay là thứ ba. Và mở đầu phúc âm của Thánh Matthew cho những cái tuần thường niên từ thứ 10 tới hết 21, đó là phúc âm của Thánh Matthew đoạn 5 về bài giảng trên núi, hay là cũng là bài giảng phúc đức trọn lành. Bởi thế nên hôm qua là ngày thứ hai, Chúa Giêsu mới thấy dân chúng đông đảo thì ngợi lên núi để làm gì. Và lúc ngồi xuống, các môn đệ đến gần người, bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng đấy, và người nói đến tám mối phúc thật. Ở đây chúng ta để ý là Chúa Giêsu lên núi chứ không phải ở dưới đồng bằng hay là trong thành phố, lên núi và xa cách thành phố, ở trên cao hơn thành phố, rồi ở đó người ngồi xuống và các môn đệ đến gần người và người mở miệng dạy họ. Có nghĩa là bài giảng trên núi này dành riêng cho các tông đồ mà thôi, và các tông đồ phải sống trỗi vượt hơn tất cả mọi người trên trần gian này thì mới có thể là muối đất và là ánh sáng thế gian, như Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này. Bởi vì bài phúc âm này là bài phúc âm gắn liền với bài phúc âm hôm qua, tiếp theo bài phúc âm hôm qua. Chúa Giêsu nói đến tám mối phúc thật, có nghĩa là sống trọn lành. Có nghĩa là sống trọn lành. Và trọn lành ở đâu? Đây có nghĩa là gì? Là sống giống như là con cái của Thiên Chúa vậy. Là con của Thiên Chúa, là con của người cha ở trên trời, trọn lành như thế nào thì con cũng phải trọn lành như vậy. Và những cái trọn lành đó được thể hiện qua tám mối phúc thật nói riêng và đức bác ái trọn hảo nói chung. Và sau này chúng ta sẽ thấy là Chúa Giêsu nói đến đức bác ái trọn hảo và nói đến tinh thần của lề luật. Bởi vì tinh thần của lề luật chính là đức ái trọn hảo, và cùng đích của lề luật cũng chính là đức ái trọn hảo, như chúng ta sẽ nghe tiếp theo những bài phúc âm tuần này. Thì ở trong bài này, Chúa Giêsu nói đến muối và ánh sáng. Và chúng ta để ý cái chi tiết là Chúa Giêsu không nói ánh sáng trước muối, mà là muối trước ánh sáng sau. Thì Chúa có lý của Chúa, chứ không phải là không. Vậy muối đây có nghĩa là gì và ánh sáng là chi đối với các thánh tông đồ? Các con là muối đất. Muối đây có nghĩa là đời sống nội tâm, có nghĩa là tự chủ, có nghĩa là làm sao để trở thành cái chất mặn ướp những cái gì đã hư hại ở trên trần gian này, nhất là từ hồi bắt đầu có nguyên tội thì bản tính của con người bắt đầu đã bị hư đi, Và vì thế nên cần phải ướp nó. Và muốn ướp nó thì phải có muối. Vậy thì muối đây chính là các thánh tông đồ, chính là những môn đệ theo Chúa Kitô. Nhưng mà muốn ướp thế gian thì chính các môn đệ phải là muối đã, phải mặn mà đã, phải nội tâm đã, phải biết làm chủ mình đã. Chứ còn nếu mà theo thế gian thì có nghĩa là bị tục hóa rồi, đã bị lạt rồi. Thì nếu mà lạt rồi thì làm sao ướp những cái chính thế gian được, chính những cái hư hoại của trên trần gian này được. Đấy, cho đó nên nếu mà so sánh muối với ánh sáng thì chúng ta thấy rõ ràng là muối là nội tâm. Còn ánh sáng là cái gì? Ánh sáng chính là những việc tông đồ, là những việc làm tỏ ra bên ngoài, là những thái độ, là những cử chỉ, là những lời nói, là những chứng từ của chính các thánh tông đồ. Và vì các thánh tông đồ đã là muối rồi, đã sống nội tâm rồi, đã kết hợp với Chúa Kitô rồi, thì Chúa Kitô mới biến đổi các thánh tông đồ. Và Chúa Kitô chính là ánh sáng thế gian. Và ánh sáng thế gian đó khi đã biến đổi các thánh tông đồ rồi, chiếm đoạt các thánh tông đồ rồi, thì mới chiếu tỏa từ các thánh tông đồ chiếu tỏa ra thế gian. Đó. Và các thánh tông đồ là nền tảng của giáo hội. Mà giáo hội là một thành xây trên núi, không thể che giấu được. Có nghĩa là nó ở trên cao, mọi người đều nhìn thấy. Đó là lý do hôm qua, trong bài vũ hôm qua, Chúa Giêsu dẫn các tông đồ lên núi. Ở trên đó, nghĩa là các tông đồ phải trỗi vượt trên trần gian, phải ở trên trần gian, phải sống trọn lành hơn mọi người. Phải theo Chúa Kitô lên núi, ở trên đó sống tam mối phúc thật, sống đức ái trọn hảo. Thì lúc bây giờ các thánh tông đồ mới trở thành ánh sáng thế gian. Và người ta nhìn thấy cái ánh sáng thế gian đó mà người ta mới tiến tới. Bởi vì trần gian này sau nguyên tội đã trở thành mù quáng, trở thành tăm tối, sống trong sự chết. Và sự chết đây được biểu hiện qua tối tăm. Vừa thấy nên chỉ có ánh sáng, sự sống như Chúa Kitô mới có thể đánh tan bóng tối thế gian mà thôi. Và các thánh tông đồ đây chẳng những là muối đất, đó, là những gì làm cho thế gian khỏi phải hư đi, mà còn làm cho thế gian được sự sống nữa. Và sự sống đó được xuất phát từ chính là ánh sáng của các ngài. Ánh sáng đây được biểu hiện qua đức ái trọn hảo của các ngài. Mà sau này chúng ta trong bài giảng trên núi, bài giảng về phúc đức trọn lành, chúng ta sẽ thấy được là nó như thế nào. Hiện nay chúng ta thấy trong trên thế gian này, chính vì khi tư hữu của chúng ta nói chung và những thành phần giáo sĩ, tu sĩ nói riêng là ánh sáng thế gian, nhưng hiện nay đã trở thành tăm tối, đã có những cái gương mù, gương xấu. Thành phần giáo sĩ thì một số, thiểu số thôi, làm gương mù, gương xấu bằng những cái lạm dụng tình dục, chẳng hạn vậy. Đấy, do đó nên giới trẻ bây giờ nó bỏ đạo, nó không đi lễ nữa. Đó là chính họ tâm sự với em về những cái đó. Rồi chúng ta thấy là vì chính những cái ánh sáng thế gian đó đã trở thành tăm tối rồi, do đó thế gian càng tăm tối hơn. Không còn ánh sáng, đã tối tăm rồi, mà chính ánh sáng thế gian là thành phần môn đệ Chúa Kitô cũng tối tăm luôn, thì thế gian này nó tăm tối không thể nào tưởng tượng được. Và vì thế nên chúng ta thấy Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói là con người ta ngày nay sống trong văn hóa sự chết. Sự chết đây chính là văn hóa, đây chính là văn hóa tối tăm. Đấy, văn hóa tối tăm. Và nếu không có ánh sáng của sự sống thì càng ngày thế gian càng tăm tối, tôi tới một lúc nào đó sẽ tự diệt mà thôi. Bởi thế nên chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Francisco ở giáo triều Roma hai cái Giáng sinh liền, ngài đã thay vì lời chúc mừng Giáng sinh thì ngài lại đi đi gọi là thun up hay là thay nhớt cho giáo triều Roma, là thành phần nồng cốt của giáo hội, thành phần mà điều khiển giáo hội cùng ngài cai quản giáo hội. Đấy, nhưng mà giáo hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ làm việc ở trong đó có những cái tinh thần thế tục mà Ngài cần phải giúp cho họ được sống đúng với cái vai trò của mình là muối ướp thế gian và là ánh sáng trần gian mang lại sự sống cho thế gian. Lạy mẹ Maria, chúng con cảm tạ mẹ đã cho chúng con nghe bài phụ âm hôm nay để nhắc nhở chúng con rằng chúng con là môn đệ của Chúa Kitô, chúng con không thể sống tầm thường, chúng con phải là muối ướp thế gian đang hư hoại rất là nhiều, nhiều linh hồn đang bị thương tích và hư đi, và họ cần đến ánh sáng, và chúng con chính là ánh sáng. Xin Chúa, xin mẹ cho chúng con được sống như mẹ, là luôn luôn kết hợp với Chúa, nhờ đó ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi qua chúng con để thế gian có thể nhận biết Thiên Chúa là chân thật duy nhất và Đức Chúa Giêsu là đấng thiên sai, nhờ đó họ được sự sống đời đời và được cứu độ. Amen.
Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi phó ban người con dấu yêu, để ai nghe theo tiếng Ngài làm theo ý Cha sẽ được sự sống muôn đời. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật, và không ai sẽ đến đường Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy. Ngài là chính đường đưa tới trời, là chân lý đời, là sự sống thật, và không ai sẽ đến đường với Thiên Chúa Cha mà không qua Thầy.